This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Những điều trông thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ Dallas, Texas, Dũng Kim xin gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy.
Chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào Dũng Nghiêm. Lâu quá mới gặp lại. Sao Dũng Nghiêm khỏe không?
Dạ Dũng Nghiêm khỏe. Thời tiết bên cô thế nào? Hoa đã nở bên đó chưa cô?
Sắp sửa nở thôi, thì có nhiều cây hoa anh đào mà cái loại nào đó cô không biết thì đã nở rồi, nhưng mà nhìn chung thì là chưa có nở rộ lắm.
Dạ, chưa nở có nghĩa là mùa xuân chưa đến đúng không cô?
Sắp sửa đến.
Dạ, thưa cô thì tối hôm qua thì mọi người đều mong đợi Tổng thống Joe Biden đọc cái thông điệp liên bang. Thì mọi người mong đợi cái thông điệp liên bang này lần này là vì đây là cái thông điệp năm cuối cùng của nhiệm kỳ của ông. Và là ông có lẽ là ứng cử viên được Đảng Dân Chủ chọn để mà đối đầu một lần nữa với cựu Tổng thống Trump vào tháng 11 năm nay. Thì qua cái thông điệp này, mọi người muốn biết là Tổng thống Joe Biden còn đủ sáng suốt không, có đủ sức khỏe không, nhất là cái vấn đề tuổi tác của ông và những điều ông nói gì trong cái thông điệp liên bang vào tối hôm qua. Thì thưa cô, xin cô cho biết nhận định của cô về cái thông điệp này và nó có gì mới mẻ không và theo cô nó có ảnh hưởng gì có lợi cho ông chút nào không thưa cô?
Dạ, thì cô thấy là có những cái điều bất ngờ. Trước hết là có những cái hàng rào mà được dựng lên chung quanh quốc hội trước khi ông Biden đọc thông điệp liên bang, thì để làm gì thì cô không biết. Nhưng mà khi mà ông Biden tiến vào hội trường quốc hội đó thì ông đã trễ khoảng chừng 20 phút. Thì và trong cái lúc mà ông đọc đó thì là thấy một cái ông Biden là hoàn toàn khác hẳn thường ngày. Ông có vẻ như là ông đầy năng lượng, đầy sức khỏe. Ông lớn tiếng mà ông có vẻ giống như là exciting, giận dữ trong cái lúc mà đọc thông điệp. Thì giống như là cô thấy giống như là ông ấy được kích thích bằng cái cách nào đó thì cô không có biết. Nhưng mà cái điều này là khiến cho những cái người ủng hộ ông Biden á, cũng như là Đảng Dân Chủ nói chung thì họ vô cùng mừng rỡ. Tại vì họ sợ là ông lù khù giống như là ngày thường á, thì là không có tốt. Nhưng mà cô thấy là cái điều này là cũng xem như là một kỳ tích của ông Biden. Thì cái bản thông điệp của ông là dài 1 tiếng đồng hồ và 8 phút. Mà nếu mà phân tích đầy đủ thì cần rất là nhiều thời giờ mà cái chương trình này không có cho phép được. Thành ra cô chỉ đề cập tới những cái vấn đề một cách rất là sơ lược thôi. Thì nhìn chung đó thì ông Biden đã đề cập tới cái vấn đề như thế này. Thứ nhất là trước hết là ông vốn tấn công ông Trump trước cái đã. Tấn công ông Trump về cái việc là ông Trump đã giảm thuế cho các công ty lớn và những cái nhà tư bản. Thì ông Biden lên án cái thành phần này á, là họ đã không có đóng thuế một cái cách công bằng so với những cái lợi nhuận khổng lồ mà họ kiếm được. Và ông Biden ông thề rằng ông sẽ thu thuế những cái thành phần này theo đúng cái tỷ lệ tài sản của họ một cách ông gọi là chia sẻ công bằng. Ông nói là fair share. Cái thứ hai nữa là ông Biden ca ngợi cái chính sách kinh tế của ông gọi là Bidenomics đã thành công tốt đẹp với cái nhiệm kỳ của ông. Và ông cũng tấn công các cái công ty sản xuất thực phẩm là bây giờ là họ đóng hộp cái thực phẩm trong những cái hộp, những cái gói nhỏ hơn trước đây. Thì có cái tiếng gọi là shrinkflation. Thì trong khi đó thì cái ai cũng thấy là cái thực tế là cái lạm phát dưới thời ông là cao nhất trong 40 năm. Và người dân Hoa Kỳ cho tới bây giờ vẫn còn chật vật với cái đồng lương mà theo không theo kịp với cái vật giá nó gia tăng cao. Thì bây giờ là họ gọi là paycheck to paycheck, đó là kiếm được đồng nào thì xài đồng đó. Thì theo cái tờ Daily Mail vào tháng 11 năm 2023, thì họ nói rằng là người dân Hoa Kỳ cần phải có thêm khoảng 11.000 đô la một năm để mà có cái mức sống nó tương đương với năm 2021. Kế tiếp nữa là ông tấn công tối cao pháp viện về cái phán quyết trao quyền quyết định phá thai cho các tiểu bang. Và ông thề rằng ông sẽ phục hồi cái quyền phá thai ở cấp liên bang. Thì cô thấy là rất là buồn cười là khi mà ông tấn công tối cao pháp viện về cái này á, thì là mấy cái máy chiếu của mấy cái đài truyền hình nó chiếu về mấy cái ông thẩm phán của tối cao pháp viện thì mặt ông nào ông nấy một đống luôn. Thứ tư nữa là cái này rất là quan trọng, là ông đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa về cái khủng hoảng biên giới mà do chính ông ta gây ra. Thì trong mấy năm trong quá khứ thì ông Joe Biden, Bạch Ốc và Bộ Nội An đã từng nói dối rất là nhiều lần là biên giới an toàn và chính quyền Biden không có mở cửa biên giới. Trong khi thực tế thì chúng ta đã chứng kiến là có bây giờ là trên dưới khoảng 90 triệu di dân bất hợp pháp đã đổ vào nước Mỹ mà không thể kiểm soát được. Trong đó thì dĩ nhiên là có những cái phần tử bất hảo nó trà trộn và nó gây ra tội ác. Thì ông Biden đã né tránh không nói tới cái tội ác do di dân bất hợp pháp gây ra. Nhưng mà khi có người ở dưới, người ta la lên cái trường hợp của cô sinh viên điều dưỡng Lincoln Riley bị một di dân bất hợp pháp giết chết tại Đại học Georgia, thì ông Biden lúc ấy mới nói đến tên của phạm nhân bị giết và nói thêm rằng cái cô này đúng là bị di dân bất hợp pháp giết chết đấy. Nhưng mà có bao nhiêu người bị di dân bất hợp pháp giết chết thì cô tới đó thì cô không biết là cha mẹ của cô Riley này là nghĩ sao về cái tuyên bố này của ông Biden. Nhưng mà vô tình, vô hình chung đó, thì ông Joe Biden đã buộc miệng công nhận di dân bất hợp pháp illegal. Và đảng Dân Chủ thì họ cũng đang chữa cháy cho ông. Cái bà Nancy Pelosi cho rằng là ông Biden mà nói chữ illegal là không phải là chuyện lớn, không phải là big deal. Lẽ ra thì ông phải nói là undocumented, nghĩa là những người nhập cư không có giấy tờ. Thì dĩ nhiên là ông Biden cũng hoàn toàn không có đề cập tới mấy chục ngàn di dân người Tàu trong cái hạn tuổi đi lính đã vào trong nước Mỹ. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng phải nói đến cái nạn mà ma túy fentanyl. Nhưng mà ông lờ đi nguyên nhân của cái chất ma túy này mà sở dĩ nó vào được nước Mỹ là do ông ta đã mở toàn cửa biên giới. Và cái một cái điều mà ông Biden tấn công ông Trump nữa là cái việc ông Trump mà thúc đẩy các thành viên NATO thiếu trách nhiệm không đóng đủ 2% GDP cho cái ngân sách quốc phòng của NATO. Thì ông Trump là đã nói thẳng thừng là nếu mà quý vị không đóng góp đầy đủ trong ngân sách để tự vệ thì Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ quý vị khi bị tấn công và sẽ để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Thì cái câu nói của ông Trump đã được phân tích theo nhiều khía cạnh, và cái khía cạnh tích cực là nó đã đạt được cái hiệu quả là các thành viên NATO lần lượt đóng đủ số tiền 2% mà họ đã cam kết, nhất là đã khiến các thành viên của Liên Âu thức tỉnh về cái trách nhiệm của họ là không có thể giao khoán và ỷ lại, nói đúng hơn là lợi dụng Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Âu Châu. Kế đến nữa là ông Joe Biden cũng đề cập đến cái vấn đề tuổi tác của ông. Thì ông nói là trẻ hay già là không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là ở cái sức chịu đựng, mà ông là người có đủ sức chịu đựng. Và như thông lệ đấy thì là sau thông điệp của ông Joe Biden thì đảng Cộng Hòa có một thông điệp hồi đáp. Thì cái người mà hồi đáp thông điệp lần này là bà Thượng nghị sĩ Kathy Britt, mới có 40 tuổi, của tiểu bang Alabama. Bà là người phụ nữ Cộng hòa trẻ tuổi nhất được bầu vào cái ghế thượng nghị sĩ của liên bang. Thì trong thông điệp hồi đáp, nó được thu hình trong cái nhà bếp của bà. Thì bà với cương vị là một người mẹ, bà đã nhấn mạnh về tương lai của cái thế hệ trẻ, mà quan trọng nhất là những cái sinh hoạt căn bản của người dân Hoa Kỳ nó tập trung trong cái nhà bếp của mọi gia đình. Như là bà muốn nói là tới cái giá trị căn bản về gia đình của người Mỹ. Thì bà cũng nêu lên rất là tổng quát về những cái sự thật về Biden, là ông Joe Biden là không có hoàn thành những cái nhiệm vụ cơ bản nhất trong cương vị mà một tổng thống Hoa Kỳ đã đòi hỏi. Thì ông ta đang liều lĩnh gây nguy hiểm cho người Mỹ trên khắp đất nước, và các chính sách của ông ta đã gây tổn hại đến từng người dân Hoa Kỳ. Và Biden đã dùng 3 năm qua để biến giấc mơ Mỹ thành cơn ác mộng. Thì trong khi đó thì là truyền thông cánh tả đã hết lời khen ngợi cái bài thông điệp liên bang của ông Joe Biden là một cái bài thông điệp bốc lửa. Thì cô nhận thấy là như thế này, có lẽ nó cần bốc lửa thật để mà đốt cháy những cái thất bại của Joe Biden. Như kinh tế của Biden rất là tồi tệ, thì bây giờ là ông nói là nó là nền kinh tế thành công nhất, cái lạm phát cao nhất, thì bây giờ ông nói là cái lạm phát cũng ở mức thấp nhất. Thì cái bốc lửa đó cũng đốt luôn cái tình trạng an ninh quốc gia lỏng lẻo mà ông cứ lờ đi, ông không có đề cập tới, đốt cháy luôn cái tình trạng mà tội ác gia tăng, và nhất là đổ lỗi cho đảng Cộng hòa một cách rất là tuyệt vời về cái khủng hoảng biên giới do chính ông gây ra. Thì nghe rất là bùi tai, mà cô nghĩ là đã tạo ra một cái ảo giác rất là thích thú, rất là ngất ngây đối với một số người, nhất là những người đã ủng hộ sống chết với Biden trong những cái giây phút đó. Nhưng mà khi mà trở về với cái thực tế phủ phàng thì cô thấy cái câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chưa có bao giờ thích hợp như bây giờ, là đừng nghe những gì Biden nói mà hãy nhìn kỹ những gì Biden làm. Thì một ý kiến khác là cho rằng bản thông điệp của Biden là một cái sự tấn công vào trí thông minh của chúng ta. Có lẽ nào mà người Mỹ ngu ngốc hết rồi hay sao mà ông nói toàn là những cái chuyện mà nó đảo ngược trở lại không thôi. Cái đó là ý kiến của cô.
Vâng, cái bản thông điệp này bốc lửa, cho nên Dũng Nghiêm thấy cái bà phó tổng thống Kamala Harris, bà cứ đứng lên vỗ tay liên tục đó cô.
Đúng rồi, cô cũng thấy như vậy.
Thưa cô, thì cái hôm thứ ba vừa rồi là cái cuộc bầu cử sơ bộ mà mọi người vẫn gọi là Super Tuesday, có nghĩa là siêu thứ ba đó. Thì sau cái sự thất bại của bà Nikki Haley, là cái ứng cử viên cùng với cựu tổng thống Trump, thì bà đã quyết định chấm dứt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Thì dĩ nhiên với cái phép lịch sự của những người làm chính trị ở xứ sở Hoa Kỳ này, thì bà này có lẽ là cây cứu hay sao đó, bà không có tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống Trump, mà khi bà rút lui thì có lẽ bà này là Reno của đảng Cộng hòa hay sao. Thì cô qua cái cuộc bầu cử sơ bộ hôm siêu thứ ba vừa rồi, thì cô có nhận xét gì thưa cô?
Thì cô thấy thì dĩ nhiên là sau cái tối thứ ba đó là cái chuyện mà bà đương nhiên là bà phải rút lui rồi, chứ đâu có cửa nào để thắng ông Trump nữa mà bà tiếp tục, mà nó vừa tốn tiền vừa tốn thì giờ mà nó lại gây ra chia rẽ thêm cho trong cái đảng Cộng hòa. Thì như là chúng ta đã chứng kiến thì là ông Trump đã dễ dàng thắng bà Nikki Haley tại 14 tiểu bang, là trừ cái tiểu bang Vermont, vào cái tối thứ ba 5 tháng 3, là đúng là để củng cố cái vị thế của ông với tư cách là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Trong khi đó thì là truyền thông thiên tả lại phản ứng bằng cách cười nhạo những cử tri đã quan tâm đến vấn đề biên giới, đặc biệt là cử tri tại Virginia. Thì cái nhóm phóng viên của đài truyền hình MSNBC trong cái lúc mà họ ngồi họ bàn luận về cái ngày Super Tuesday, thì cái cô mà Rachel McDowell đứng đầu cái nhóm này á, đã cười cợt và chế nhạo các cử tri Cộng hòa ở tiểu bang Virginia, những người đã xem cái cuộc khủng hoảng biên giới và nhập cư bất hợp pháp là cái vấn đề hàng đầu. Thì cái nhóm này họ đã tung hứng với nhau và cười chế nhạo những cử tri đã bỏ phiếu cho ông Trump như là như thế này đây. Thì cái cô phóng viên Roy Ray công kích các cử tri Cộng hòa thuộc tầng lớp lao động da trắng đã bỏ phiếu là, cô nói là mấy người này là bỏ phiếu là dựa trên cái chủng tộc mà thôi. Và chỉ trích những cái cử tri này không biết cảm ơn Tổng thống Biden về những cái lợi ích kinh tế mà họ nhận được từ ông Biden. Thì cô cũng không biết là đó là những cái lợi ích kinh tế gì. Chứ riêng cô thì cô thấy là cô không có nhận được cái lợi ích kinh tế gì của ông Biden hết. Thì là cái cô mà tiếp theo là cái cô Jen Psaki, là cái cô này là cựu tùy viên báo chí Bạch Ốc của ông Biden. Mà bà thường nói là circle back, là chúng tôi sẽ trở lại, cái câu hỏi này chúng tôi sẽ trở lại, circle back. Thì cái cô này á cũng nói theo là họ đang bỏ phiếu theo chủng tộc. Thì họ đang bỏ phiếu với cái ý tưởng là có một cuộc xâm lược của người da nâu qua biên giới. Ông Trump đã truyền cho mọi người nỗi sợ hãi về việc những người trông không giống họ là mối đe dọa đối với họ. Thì cái bà McDowell này cũng nói vào thêm là Virginia có biên giới với West Virginia. Và khi mà nói như vậy đó, thì cả nhóm đều cười lớn với nhau mà cười rất là nhạo báng. Thì là bà McDowell cũng nói là khi mà trong cái mỗi chu kỳ mà bầu cử đó, thì đặc biệt là khi một đảng viên dân chủ đang nắm quyền thì là đều được nhắc nhở về biên giới. Những cái điều này đã trở thành một cái vấn đề, là trở thành những cái kẻ lừa đảo, miễn là có một đảng viên dân chủ đương nhiệm phải chịu trách nhiệm về việc đó. Và cái nhóm này cũng chụp mũ rằng ông Trump đã phá hoại cái dự luật biên giới mà lưỡng đảng đã đề nghị trong thời gian qua tại Thượng viện, và vu khống rằng ông Trump không muốn có giải pháp cho vấn đề biên giới. Nhưng mà bên phía Cộng hòa thì cũng có người phản bác trên cái mạng X như sau: đảng Dân Chủ đang cười nhạo báng những người quan tâm đến tình trạng nhập cư bất hợp pháp đang gây tổn hại cho người Hoa Kỳ. Thật là kinh tởm. Lẽ ra họ nên đọc tin tức về cô Laken Riley, là cái cô mà bị một di dân bất hợp pháp. Là cô này là sinh viên điều dưỡng 20 tuổi tại Đại học Georgia, thì đã bị sát hại khi đang chạy bộ trên những cái con đường quanh cái khuôn viên Đại học Georgia. Thì người giết cái cô Riley này tên là Jose Antonio Ibarra, 26 tuổi, đến từ Venezuela và đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thì một người khác lại có ý kiến rằng hai cái bà Jen Psaki và Rachel McDowell chế nhạo những người dân Virginia đã lo lắng về cái tình trạng nhập cư bất hợp pháp trong lúc tiểu bang Virginia ở rất xa biên giới. Vậy thì Georgia cách biên giới là 1211 dặm thì thế nào? Hãy hỏi cha mẹ của cô Riley để xem cái khoảng cách có quan trọng hay không. Riêng tại Virginia thì mặc dầu là rất là xa biên giới, nhưng đã có các tội ác do di dân bất hợp pháp gây ra. Mà có những cái trường hợp điển hình như là một bé gái 14 tuổi bị một di dân ở Venezuela tấn công tình dục vào ngày 27 tháng 2 năm 24, nghĩa là trong tháng 2 năm nay thôi. Một đứa bé 4 tuổi suýt bị bắt cóc bởi một cái tên di dân bất hợp pháp vào tháng 6 năm 2023. Và một tên di dân bất hợp pháp khác bị tố cáo đã bắt cóc và hãm hiếp một cư dân Virginia trong tháng 8 năm 2023. Thì những cái tài liệu này là do cái cơ quan ICE cung cấp. Thì tóm lại là truyền thông cánh tả cô thấy là họ phát điên bởi cái chiến thắng của ông Trump, nên bây giờ lại quay ra chỉ trích và nhạo báng những cử tri mà họ quan tâm đến cái vấn đề khủng hoảng biên giới và những tội ác do những người này gây ra. Trong khi cười cợt nhạo báng những cử tri nói trên, nhưng mà cái nhóm truyền thông này đã không có dám nhắc đến cái trường hợp của cái cô sinh viên mà bị một di dân bất hợp pháp giết chết tại Đại học Georgia.
Vâng, cảm ơn cô. À, thưa cô, thì sau khi nhận cái phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thì cho phép cựu Tổng thống Trump có tên trong cái phiếu bầu cử sơ bộ nhằm lựa chọn ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Colorado, thì cựu Tổng thống Trump có viết trên mạng xã hội X, có nghĩa là Twitter cũ, là đó là chiến thắng lớn cho nước Mỹ. Thì Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thì gồm có 9 người, thì trong đó phe bảo thủ là chiếm hết 6 người rồi. Và trong 6 người đó thì có 3 người được cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm đã quyết định nhanh chóng về vấn đề loại bỏ phiếu bầu hơn là so với cái vấn đề về quyền miễn trừ truy tố. Thì điều này là sẽ có lợi cho cựu Tổng thống Trump. Thì thưa cô, xin cô cho biết là cựu Tổng thống Trump sẽ hưởng lợi như thế nào từ phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vừa rồi cô?
Nhưng mà trên tổng quát thì là Tối cao Pháp viện đã với cái tỷ số là 9-0 là nói chung là về cái tình trạng mà quyền ghi danh trên lá phiếu của ông Trump. Nhưng mà trong đó là 5-4 thì là họ phân tích những cái nguyên nhân là như thế nào, họ có những cái ý kiến mà không giống nhau. Nhưng mà tổng quát là 9-0 là tất cả 9 thẩm phán đều đồng ý là không thể nào mà gạch tên của bất cứ là tên của tổng thống cựu tổng thống Trump trên lá phiếu của tiểu bang Colorado. Thì cái phán quyết này á là cái coi như là cái phán quyết trung thẩm về cái quyền ghi danh của ông Trump vào lá phiếu bầu cử tại tất cả 50 tiểu bang, chứ không riêng gì ở tiểu bang Colorado nữa. Thì cái điều này chẳng những có lợi cho cá nhân ông Trump, mà là còn tạo tiền lệ cho những ứng cử viên tổng thống về sau. Thì là, tức là Tối cao Pháp viện gián tiếp nói rằng là hãy để cho cử tri chọn lựa người mà họ muốn. Mà một cái viên chức của chính phủ không có thẩm quyền gạt tên những bất cứ ai trên cái lá phiếu bầu cử. Cái đó là cái lợi thế của ông Trump khi mà phán quyết của Tối cao Pháp viện là hoàn toàn là không chấp nhận cái quyết định của Tòa án Tối cao của tiểu bang Colorado. Cái đó là ý kiến của cô. Và nếu mà nói về thêm cái chuyện về bầu cử một chút á, thì là trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua đấy, thì là ông Biden đã có một cái bất ngờ là cái quần đảo Samoa là lại bỏ phiếu cho một cái người khác, mà cái người này là vô danh tiểu tốt, không có ai biết tới hết, trong khi đó là không có bỏ phiếu cho ông Biden. Thì ngoài thì dĩ nhiên là cái chiến thắng này là không có cản trở được ông Biden gì hết, nhưng mà chứng tỏ rằng một số thành viên của đảng Dân Chủ tại Samoa đã có cái sự phản đối ông Biden bằng cách bầu cho cái ông đó, ông đó tên là Palmer, và là một người kêu gọi ngưng bắn tại Gaza và kêu gọi Biden phải ngưng viện trợ quân sự cho Do Thái. Thì ngoài cái kết quả bất ngờ tại Samoa thì ông Biden còn bị ảnh hưởng bởi những lá phiếu gọi là uncommitted hoặc là no preference, thì có nghĩa là không cam kết. Thì những cái lá phiếu này á cũng rất là quan trọng. Thì tất cả là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 có 10 tiểu bang là có những cái option, những cái lá phiếu là uncommitted hoặc là no preference. Thì ở Michigan có 13%, North Carolina 13%, Massachusetts 9%, Colorado 9%, Minnesota 19%, Alabama 6%, Tennessee 8%, Nevada 6%, Hawaii 29% và Iowa 4%. thì trong cái sorry, trong 10 tiểu bang này thì Michigan có cái lượng cử tri bỏ phiếu không có commit với ông Biden cao nhất là 100.436 phiếu. Đây cũng là một cái hình thức phản đối ông Biden do những cái người Hồi giáo chủ xướng. Họ phản đối cái cuộc chiến tại Gaza và sự ủng hộ Do Thái của Hoa Kỳ mà hiện nay là chính quyền Joe Biden. Thì các nhà phân tích về bầu cử cho rằng đây cũng là một cái bất lợi cho ông Joe Biden.
Vâng, cảm ơn cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bế Bảy rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay để phân tích những điều trông thấy của Hoa Kỳ ngày nay. Dũng Nghiêm xin chúc cô cũng như quý khán giả có những ngày cuối tuần sắp tới được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Cảm ơn Dũng Nghiêm và cũng chúc quý khán giả và Dũng Nghiêm có một cái cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc với người thân. Ok, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần tới. Hy vọng là Dũng Nghiêm vẫn tiếp tục với cô.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
Xin tạm biệt.
Dạ, xin hẹn gặp cô cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.